Matthew chương 7 câu 12. Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Chúng ta đọc chung với nhau. Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Lạy Chúa, chúng con mở lời Ngài ra trong thời giờ này. Xin Chúa mở lòng, mở tai chúng con. Chúng con lắng nghe, lãnh nhận và làm theo lời Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời Thánh An gọi. Người xưa dạy rằng kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Chắc quý vị đây những người lớn tuổi thì biết rõ những câu nói này. Kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Có nghĩa là điều gì mình không muốn người ta làm cho mình, đừng làm điều đó cho họ. Và đó là lời dạy của Khổng Tử khi mà Trọng Cung hỏi chữ nhân nghĩa là gì, thì trong Luận Ngữ ghi xuống điều đó. Đây là một sự dạy dỗ rất là hay, bởi vì nó đặt mình vào vị trí của người khác. Điều gì mình không muốn người ta làm cho mình thì đừng làm điều đó cho họ. Nhưng rồi khi đọc lời Chúa thì tôi thấy lời Chúa còn sâu sắc hơn rất nhiều. Và Chúa Giêsu dạy chúng ta trong câu thánh mà mới đọc đó. Điều gì mà mình muốn người ta làm cho mình thì hãy làm điều đó cho họ. Lời dạy của Khổng Tử là nói về phương diện tiêu cực. Điều gì mình không muốn người ta làm thì đừng làm. Nhưng mà lời Chúa dạy là phương diện tích cực. Điều gì mình muốn người ta làm cho mình thì hãy làm điều đó cho họ. Nếu mà chuyển qua tiếng Hán Việt thì có thể nó sẽ là kỹ chi sở dục, thi chi ư nhân. Điều gì mình muốn người ta làm cho mình thì hãy làm điều đó cho họ. Lời dạy của Chúa Giêsu tại đây được biết đến là luật vàng ở trong nguyên tắc đối nhân xử thế. Đây là khuôn vàng thước ngọc trong mối liên hệ. Đây là kim khoa ngọc luật ở trong cách hành xử. Đây là núi Everest của đạo đức. Đây là đỉnh cao của hiến chương nước trời, là kim chỉ nam của đời sống. Chúng ta đang học với nhau trong Matthew chương 5 đến chương 7 với loạt bài đó là hiến chương nước trời, sự bình thường mới, a new normal. Đây là những nguyên tắc để con dân Chúa có thể bước vào nước trời và bước đi trong nước trời. Và Matthew chương 7 câu 12 này là một câu nói rất là ngắn gọn và như là tinh túy để cho thấy đây là nguyên tắc cốt lõi những gì mà Chúa đã dạy trước đó. Trong loạt bài này chúng ta đã đi qua và hôm nay mình sẽ đến bài thứ 19 và học với nhau chỉ một câu thôi với cái đề tài đó là khuôn vàng thước ngọc, kim khoa ngọc luật hay là luật vàng, the golden rule. Cái chữ the golden rule rất là quen thuộc đối với những người ở tại phương Tây, đối với chúng ta có lẽ hơi lạ hơn, nhưng mà đó là cái ý nghĩa cốt lõi và dựa theo lời dạy của Chúa. Điều gì mình muốn người ta làm cho mình thì hãy làm điều đó cho họ. Luật vàng, khuôn vàng thước ngọc. Trong bài học lần trước chúng ta học là ở trong Matthew chương 7 câu 7 tới câu 11. Có thể nói đây là lời hứa vàng. Và câu 12 này đây là luật lệ vàng. The golden promise and this is the golden rule. Lời hứa vàng lần trước ta học mà tôi dùng đề tài đó là đặc ân vô giá đó. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Đặc ân được đến với Chúa, sự cầu nguyện đó là mối liên hệ chúng ta với Chúa. Đó là lời hứa vàng. Còn luật lệ vàng ở đây đó nói mối liên hệ chúng ta với nhau. Chúng ta đối xử với nhau như thế nào? Theo nguyên tắc lời Chúa dạy tại đây. Và hôm nay chúng ta sẽ học với nhau hai điều. Trong tờ bố cục quý vị có thể theo dõi với nhau. Hai khía cạnh trong sự hiểu biết về luật vàng trong đạo đức. Hai khía cạnh trong sự hiểu biết về luật vàng trong đạo đức. Two aspects in the understanding of the golden rule in ethics. Hai điểm đơn giản thôi, đó là nguyên tắc và nguyên do. Nguyên tắc nói đến ý nghĩa, nói đến đặc điểm của luật vàng này. Và nguyên do nói tới cái nền tảng, nói đến lý do cần phải tuân giữ luật vàng này. The essence and the explanation or the rule and the reason. Nguyên do là phần rất là hay, bởi vì tiếng từ ấy vậy của đầu câu thánh này và mệnh đề phụ vì ấy là, nó cho thấy nguyên do. Những cái nguyên tắc là cái phần nằm ở chính giữa. Cái câu mà chúng ta đều thuộc đó, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì hãy làm điều đó cho họ. Và cuối bài giảng tôi sẽ nói thêm một điểm nữa rất là quan trọng, đó là bí quyết làm thế nào chúng ta có thể thực sự thực hành được luật vàng trong đời sống của mình. Trước hết chúng ta tìm hiểu nguyên tắc và rồi sẽ đến nguyên do. Hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Ý nghĩa cốt lõi của lời nói này thực ra mình đọc mình hiểu liền rất là đơn giản. Nó bắt đầu với điều mình muốn. Mình muốn người ta làm cho mình và mình làm điều đó cho họ, tức là làm điều mà người khác muốn. Và rồi mình biết đây là điều Chúa muốn. You start with what you want and you finish with what others want, and that is what God wants. Bắt đầu với điều mình muốn và kết thúc với điều người khác muốn, và đây là điều Chúa muốn. Nguyên tắc đầu tiên mình thấy tại đây đó là nguyên tắc tích cực. Being positive. Positive. Như tôi nói trong phần mở đầu, lời Chúa dạy mang tính chất tích cực. Bởi vậy có lẽ quý vị nghe câu nói này và thấy thật ra nó quen quen, bởi vì trong nền văn hóa đông mình nghe nói và rất là nhiều cái tôn giáo khác nhau, họ nói, họ dạy điều này, nhưng mà thật sự về phương diện tiêu cực, mà Chúa dạy phương diện tích cực. Lời Chúa dạy đó là hãy làm cho người điều mình muốn họ làm cho mình. Còn các tôn giáo khác hay sự dạy dỗ của các nền văn hóa khác đó là đừng làm cho người điều mình không muốn họ làm cho mình. Rất khác nhau nha quý vị, rất khác nhau. Tôi liệt kê một số ví dụ ở đây. Trong Do Thái giáo chẳng hạn, ở trong Talmud thì Rabbi Hillel, ông đã nói thế này: điều gì mà các ngươi ghét thì đừng làm cho người lân cận mình, mà đó là toàn bộ luật pháp. Những gì còn lại chỉ là phần chú thích. Điều gì mình ghét thì đừng làm cho người ta. Ở trong Phật giáo thì trong kinh Pháp Cú Tây Tạng Udana Vaga cũng dạy tương tự như vậy: đừng làm đau đớn người khác với những gì khiến mình đau đớn. Đừng làm đau đớn người khác những gì khiến mình đau đớn, cũng về phương diện tiêu cực. Ở trong Ấn Độ giáo Hinduism thì trong sử thi Mahabharata thì cũng dạy điều đó. Đây là tất cả bổn phận: đừng làm cho người khác những gì mà nếu làm với các ngươi sẽ khiến mình bị đau đớn, cũng là phương diện tiêu cực. Ở trong Khổng giáo thì Khổng Tử cũng dạy trong sách Luận Ngữ, một trong tứ thư, cũng nói điều đó: kỹ sở bất dục, vật thi ưu nhân. Điều gì mình không muốn người ta làm cho mình, đừng làm điều đó cho họ. Nhưng Chúa Giêsu dạy thì hoàn toàn khác. Ngài không nói về phương diện tiêu cực, nhưng mà nói phương diện tích cực. Điều gì mình muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ. Đạo đức dưới răng của con người, nói chung đó là đừng làm điều xấu, đừng làm điều ác, đừng hại người, như vậy là tốt. Nhưng đúng như vậy không? Hình dung như quý vị đến dự một tang lễ của một người chẳng hạn, người ta nói rằng ông này thì rất là tốt, cả đời ông chưa bao giờ làm hại ai cả. Nhưng mà có người nói: đúng rồi, ông cả đời không làm hại ai, nhưng mà cả đời ông cũng chẳng giúp ai cả. Như vậy là tốt hay không tốt? Cả đời không làm hại ai thì tốt đó, nhưng mà cả đời không giúp ai cả thì có thật sự tốt hay không? Theo sự dạy dỗ Kinh Thánh thì mình có gọi là sin of commission and sin of omission. Sin of commission tức là tội vì vi phạm, vì hành động. Còn sin of omission là tội vì không hành động, vì không làm một điều gì đó. Kinh Thánh dạy trong Gia Cơ chương 4 câu 17: kẻ biết làm điều lành mà không làm thì phạm tội. To one who knows the right thing to do and does not do it, to him it is sin. Biết điều lành mà không làm cũng là tội nữa. Một cái ví dụ đi quý vị. Nếu mà mình thấy một người nào đó trời chạng vạng tối rồi xe họ bị nổ lốp xe ở giữa đường, quý vị làm gì? Nếu mà theo nguyên tắc của những tôn giáo khác về tiêu cực á, thì là nếu mình ở trong trường hợp đó mình không muốn bị ai đó dừng xe lại và hãm hại mình. Mình đứng giữa đường mà, phải không? Dừng xe lại cướp xe cướp tiền mình không muốn điều đó. Bởi vậy thôi mình cũng sẽ không dừng lại để hại người đó. Đó là tiêu cực. Nhưng mà tích cực thì sao? Nếu mình trong trường hợp đó thì mình muốn gì? Mình muốn nó có ai đó dừng xe lại và giúp đỡ mình. Đó là tích cực, vì thấy không? Hình dung nếu mình trong cái hoàn cảnh đó, trời chạng vạng tối giữa đường, bây giờ xe xẹp lốp đứng đó, bây giờ làm sao đây? Mình muốn có một ai đó không phải chỉ là đừng hại mình, nhưng mình muốn có ai đó thật sự dừng lại và giúp mình. Không phải chỉ về phương diện tiêu cực, nhưng muốn có một phương diện tích cực, ai đó làm điều đó tốt cho mình, giúp đỡ mình. Đó là cái vẻ đẹp, một cái bước cao hơn mà Chúa dạy dỗ, và đó là luật vàng, the golden rule. Luật vàng là như vậy. Người ta nói rằng có ba cái luật: luật sắt, luật bạc và luật vàng. Luật sắt đó là không làm cho người mà muốn người ta làm cho mình, đó là luật sắt. Hay nói cách khác là của anh là của tôi, đó là luật sắt. Luật bạc đó là mình không hại người, không làm cho người ta điều mà mình không muốn họ làm cho mình, đó là luật bạc. Và đó là sự dạy dỗ của phần lớn các tôn giáo khác. Nhưng luật vàng, đó là hãy làm cho người khác điều mình muốn họ làm cho mình. Và đây là sự dạy dỗ của Chúa. Đây là đỉnh cao của đạo đức. Đây là khuôn vàng thước ngọc. Và thật sự đây là điều dạy dỗ không phải là mới đâu. Bởi vì trong Cựu Ước Lê Vi Ký chương 19 câu 18 thì Đức Chúa Trời đã dạy điều đó. Và Chúa Giêsu nhắc lại trong Ma-thi-ơ chương thứ 22. Và Ngài nói: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Love your neighbor as yourself. Yêu kẻ lân cận như mình. Ai cũng yêu bản thân mình cả. Ai cũng chăm lo cho bản thân mình. Sáng nay ngủ dậy quý vị có soi gương không? Có chăm chút cho mình không? Có ăn cho mình không? Mình lo cho mình. Chúa nói hãy yêu kẻ lân cận như mình. Và đó là phương diện tích cực. Còn cách nói khác, Ngài nói rằng điều gì mình muốn người ta làm cho mình, hãy làm cho họ. Đó là phương diện tích cực. Being positive. Cái nguyên tắc thứ hai đó là tự giác. Being proactive. Being proactive. Ở trong nguyên ngữ câu này, nếu mà đọc đúng nó sẽ thế này nè: hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì chính ngươi cũng hãy làm điều đó cho họ. Chính ngươi cũng hãy làm điều đó. You yourself also do it to them. Có một đại từ nhấn mạnh tại đây trong nguyên ngữ tiếng Hy Lạp: chính ngươi. Nó là phương diện tích cực. Chính bản thân ngươi. Có một sự chủ động, có một sự tiên phong. Take the initiative. Tự giác thực hiện điều này. Không tư nghĩ, không nghĩ đến mình trước, nhưng mà chủ động làm trước. Mình không đợi người khác làm cho mình, nhưng mà làm trước. Thính giả trực tiếp của bài giảng trên núi đó là môn đồ của Chúa Giêsu. Đây là công dân của nước trời. Đây là những người đã, có thể nói là người đời thì có thể họ bỏ qua luật vàng vì họ sống theo tiêu chuẩn thế gian. Nhưng con dân Chúa, những cơ đốc nhân, công dân thiên quốc cần phải sống theo tiêu chuẩn, theo chuẩn mực, theo mực thước của thiên quốc. Người đời họ nói rằng you scratch my back, I scratch yours. Anh gãi lưng cho tôi trước, tôi gãi lưng nhanh sau. Hay nói cách khác là bánh ít trao đi thì bánh quy trao lại. Có qua có lại mới tội lòng nhau, phải không? Nhưng mà luật pháp Chúa dạy là mình chủ động, mình tự giác, mình thực hiện điều đó trước. Tự giác, tiên phong, thực hiện trong tất cả. Hễ điều chi, in everything. Tức là không ngoại trừ bất cứ điều gì, bất cứ lĩnh vực gì, trong đời sống, trong sự giao tiếp, trong sự kinh doanh, trong tình cảm, cách cư xử đối với gia đình, đối với cha mẹ, đối với con cái, đối với người thân, đối với người lạ. In everything, bất cứ điều gì. Nói một cách khác, trong luật vàng này hay là khuôn vàng thước ngọc này, có thể hiểu như thế này: chúng ta không đối xử người khác cách mà họ đối xử với mình. Tức là lấy ác trả ác, lấy thiện trả thiện. Chúng ta không đối xử người khác cách mà họ nghĩ rằng họ đáng được nhận. Không phải như vậy. Chúng ta cũng không đối xử với người khác theo cách mà mình nghĩ họ đáng được nhận, nhưng mà theo cách mình muốn được nhận. Mình muốn họ đối xử với mình. Mình làm cho người khác điều mình muốn họ đối xử với mình. Và mình luôn muốn làm điều tốt cho mình. Trừ trường hợp một vài trường hợp đặc biệt là những người có những bệnh lý thôi. Còn ngoài ra ai cũng muốn làm điều tốt cho mình cả. Đó là nguyên tắc. Muốn người ta làm điều gì cho mình, hãy làm điều đó cho họ. Có một đứa bé nọ, một lần nó đi dạo. Nó còn nhỏ thôi, bởi vì nó dạo ngang một cái vách núi. Thì tình cờ nó đi ngang qua thì nó nói một gì đó, phải nó nghe một tiếng vọng lại. Thì nó quen hỏi hello. Thì nó nghe tiếng hello ngược lại, vọng lại. Thì nó nói là who are you, bạn là ai? Thì nó nghe bên kia vọng lại, bạn là ai? Thì nghe như vậy, tại sao mình nói một người cái nhái lại mình, nó tức quá, nó kêu có giỏi thì ra đây. Thì nghe tiếng có giỏi thì ra đây, ngược lại. Rồi bắt đầu nó mắng chửi người đó, và nó nghe tiếng mắng chửi lại, nó buồn quá, nó về nói mẹ, mẹ ơi, có một đứa nhỏ rất là mean, rất là xấu tính ở trong cái hang động đó đó, con nói gì nó cũng nói xấu cả con hết. Thì mẹ nó hiểu vấn đề và nói bây giờ thế này nè, con quay lại đó và con nói chuyện thật là nhỏ nhẹ, thật là tốt, thì con sẽ nghe những điều rất là tốt từ cậu bé đó. Và đúng như vậy, nó ra thì nó cũng hello, nó chào và nó là bạn dễ thương quá. Thì nghe bạn dễ thương quá, nó nghe lại những điều tốt đó. Thì tất nhiên đây là câu chuyện để nói và nhắc nhở chúng ta một điều, đó rằng những gì chúng ta sống hành xử trên đời này thì cuộc đời này sẽ có một cách nào đó để vọng lại, để đáp lại những gì mà chúng ta đã làm. Giống như là gieo gì gặt đó vậy. Và lời Chúa cũng dạy điều gì chúng ta muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ. Chúng ta nhận lại điều mình gieo ra. Nguyên tắc luật lệ này rất là đơn giản. Đó là mình nói tính tích cực và tính tự giác. Bây giờ nó nguyên do tại sao chúng ta cần phải thực hiện cái khuôn vàng thước ngọc này, cái luật vàng này. Nguyên do thì có hai lý do. Trước hết là mình thể hiện tình thương. Quý vị để ý hai chữ đầu tiên trong cái câu kinh thánh này. Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Thể hiện tình thương, showing affection, showing love. Khi thấy ấy vậy thì mình phải đặt câu hỏi là cái gì vậy? When you see therefore you ask, why is it therefore? Cái chữ vậy này làm gì? Để liên kết chúng ta với thượng văn, những gì mà lời Chúa nói trước đó. Quý vị xem là kinh thánh tại đây. Trước đó trong cụ thể câu 7 đến câu thứ 11 thì Chúa nói gì? Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì sẽ được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin ngài sao? Vậy, ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì hãy làm điều đó cho họ. Vì Đức Chúa Trời là cha thiện hảo, sẵn sàng ban những vật tốt cho người cầu xin ngài, thì chúng ta trong cách đối xử với nhau, Chúa đối xử với chúng ta bằng tình yêu thương, thì ngài cũng muốn chúng ta đối xử với người khác bằng tình yêu thương. Thể hiện tình thương là như vậy. Chúng ta tiếp nhận tình thương từ nơi Chúa và mình thể hiện tình thương cho người khác. Những câu trước đó nữa, câu 1 và câu 6 nói về sự đoán xét. Chúng ta cũng học bài này rồi. Chúng ta đoán xét người ta như thế nào thì cũng sẽ bị Chúa đoán xét lại thế ấy. Và nếu mình so đo xét nát với người khác thì chính mình cũng sẽ bị đối xử như vậy. Do đó chúng ta cần phải đối xử với người khác cách mình muốn được đối xử. Nói về tình thương, nói việc lấy cái rác khỏi mắt của người khác, tức là tình thương để giúp lấy cái rác nó khỏi mắt người ta. Và nếu nó đi ngược nữa, mình thấy cả bài giảng trên núi này, chương 5, chương 7 nói về tình thương. Đây là bản tuyên ngôn của nước trời, nó là cách để bước vào nước trời và bước đi trong nước trời như thế nào. Luật vàng đây là phương châm sống. Đây là cách công dân nước trời có thể bước vào nước trời và bước đi trong nước trời để hành xử theo sự dạy dỗ của Chúa. Và khi vâng lời Chúa thì mình thấy thật sự sẽ có hòa bình trên đất, sẽ có sự vui mừng, sẽ có sự bình an. Quý vị nhìn ngược lại những chương 5 đó, chúng ta học về sự giận dữ, về tội tà dâm, về sự ly dị, về sự thành thật trong lời nói, về sự trả thù, về việc yêu kẻ thù nghịch mình. Và sự dạy dỗ Chúa rất rõ ràng, đây là tiêu chuẩn của Chúa và khác hẳn với tiêu chuẩn con người. Bởi vậy tôi gọi đây là sự bình thường mới, nếp sống bình thường nhưng mà nó rất là khác thường đối với người đời. Nhưng đó là nếp sống của chúng ta là con dân Chúa, thể hiện tình thương trong tất cả những điều đó, tha thứ giảng hòa. Ở trong hôn nhân thì chung thủy, ở trong lời nói thì nói thật, trong việc làm cụ thể, thể hiện tình thương. Và khi chúng ta làm điều đó, chúng ta đang phản ảnh tình thương của Chúa, tình yêu của Chúa. Sau khi Chúa dạy nữa, Ngài nói, ấy vậy, hễ điều chi các ngươi muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ. Trên căn bản mà những gì Chúa đã dạy đó, sống thể hiện tình thương của Chúa, sống tỏ bày mình là con dân Chúa, thì chúng ta phải thực hiện cái nguyên tắc vàng này, luật vàng này. Và đó là điều Chúa dạy chúng ta. Một câu rất là ngắn gọn nhưng mà chỉ ra tính bình đẳng giữa người và người, bí quyết để có thể sống khôn ngoan, sống thành công. Và luật vàng thật sự bày tỏ tấm lòng của Thiên Chúa chúng ta. Luật vàng bày tỏ tấm lòng của Thiên Chúa. Và chúng ta là người thuộc về Chúa, chúng ta cũng cần tỏ bày chính Chúa cho những người khác. Có một người giàu nọ, ông chỉ biết sống cho mình và biết nghĩ cho mình. Thì một đêm nọ ông nằm mơ thì ông thấy rằng mình được mời đến dự một bữa tiệc, một bữa yến tiệc rất là thịnh soạn. Nhưng mà điều rất là lạ là tất cả những thực khách ở trong bàn tiệc đó, cái tay họ đều bị cột bởi một cái cây như thế này và họ không thể co tay lại được. Bởi vậy có đũa, có muỗng gấp đó nhưng mà không có thể đưa vào miệng mình được. Và cuối cùng là cả bàn nó ngồi và đói không ăn được hết. Nhưng rồi có một người nghĩ ra một cách. Cách gì quý vị? Mình đút cho người khác đó quý vị, là thật sự là tốt đó, đó biết rồi đó. Mình không đút cho mình được nhưng mà đút cho người ta. Thì cái người đúc đó thì họ cũng cảm động và rồi cũng đúc lại. Mà thế là cả bàn theo cái phương pháp này họ được ăn no nê và rất là vui vẻ. Khi họ thực hành cái nguyên tắc, điều gì mình muốn người ta làm cho mình thì hãy làm điều đó cho họ, thể hiện tình thương. Và lời Chúa dạy cái đầu tiên chương 5 câu 13, serve one another in love, hãy lấy lòng yêu thương mà phục vụ nhau. Lấy lòng yêu thương phục vụ nhau. Suy nghĩ về điều này quý vị. Nếu một có ai đó họ nói xấu với mình, mình làm gì? Nếu mình nói xấu lại thì mình ăn miếng trả miếng rồi. Nhưng mà lời Chúa dạy là mình muốn họ nói tốt cho mình thì mình cứ nói tốt, cứ nói tốt cho người đó, thể hiện bản chất của Chúa chúng ta. Nếu mình muốn được người khác giúp đỡ thì mình chủ động giúp đỡ người khác, đừng chờ đợi. Đó là bản chất của quý vị và tôi, là những người thuộc về Chúa. Chúng ta là những người yêu thương. Chúa nói bởi tình yêu chúng ta dành cho nhau mà thiên hạ biết chúng ta là môn đệ của Chúa. Có một người nọ ngồi và thấy có một con bò cạp nó bị mắc ở trong cái rễ cây, hai cái rễ cây nhỏ nhỏ, và mắc nó ra không được. Thì muốn giúp đỡ con bò cạp đó, anh đưa tay, anh bắt bò cạp ra, mà mỗi lần đưa tay tới là bò cạp nó chích, nó cắn. Có người qua đường thấy anh làm chuyện kỳ như vậy, đưa tay cho bò cạp thì nó cắn, nó là như vậy mà kệ nó đi. Mà anh ta nói như thế này, bản chất của bò cạp là chích, còn bản chất của tôi là yêu thương. Chẳng lẽ tôi thay đổi bản chất của mình để phù hợp với bản chất của nó hay sao? Tôi nghĩ câu nói này rất là hay. Chúng ta đừng thay đổi bản chất của mình bởi vì người đời họ sống với một tiêu chuẩn khác. Có thể họ đối xử với mình rất là tệ, họ đối xử với một cái nguyên tắc khác, một cái luật bạc, một luật sắt nào đó. Nhưng mà chúng ta là con cái Chúa, chúng ta sống theo nguyên tắc của Chúa. Lý do chúng ta thực hiện những sự dạy dỗ của Chúa bởi vì chúng ta thể hiện tình thương. Một lý do thứ hai rất là quan trọng, đó là chúng ta cần phải thuận phục thẩm quyền. Không phải chỉ thể hiện tình thương của Thiên Chúa mà còn phải thuận phục thẩm quyền của Thánh Kinh. Thuận phục thẩm quyền. The reason we do what we do because we need to show our affection, our love, and we need to submit to the authority. Show affection and submit to the authority. Tỏ bày tình thương và thuận phục thẩm quyền. Tỏ bày tình thương của Thiên Chúa và thuận phục thẩm quyền của Thánh Kinh. Ta xem lại câu Kinh Thánh này. Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Cái mệnh đề phụ này cho thấy lý do rất là rõ ràng. For this is the law and the prophets. Ta làm điều đó bởi vì đó là luật pháp và đó là lời tiên tri. Với người Do Thái, hay cái lần chúng ta học quý vị còn nhớ đó, thuật ngữ luật pháp và lời tiên tri nói đến Kinh Thánh, Kinh Thánh Cựu Ước, Kinh Thánh Tuật Cựu Ước, luật pháp, Ngũ Kinh Môsê, lời tiên tri, các sách tiên tri. Và tất nhiên cộng thêm cái The Writing, các sách văn thơ nữa, mình có. Đó, Tanakh, đó. Torah, Nevi'im, Keturim, luật pháp và lời tiên tri. Nói về thẩm quyền của Chúa. Thẩm quyền của Chúa tỏ bày trong Kinh Thánh. Luật vàng của Chúa sẽ dạy thích hợp với sự dạy dỗ của cả Kinh Thánh Cựu Ước, là sự tóm tắt của cả luật pháp. Và nếu vì còn nhớ, chúng ta khi bắt đầu loạt bài này mình đi đến chương 5, thì trong câu 17 là câu rất là quan trọng. Và câu 17 này và câu số 12 trong đoạn 7 chúng ta thấy là nó như là cái bookend, một bánh sandwich nó kẹp lại đó. Đoạn 5 câu 17 nói rằng: các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp và lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm trọn. Chúa đến đã làm trọn luật pháp và tiên tri, đã làm trọn lời Đức Chúa Trời, để thể hiện thẩm quyền của Ngài trên Thánh Kinh. Và Chúa Giêsu giải bày cho những người thời đó hiểu rõ và đừng bóp méo luật pháp của Chúa. Bởi vì họ đi theo lời truyền dạy của con người nhưng bỏ đi cái lời truyền phán của Chúa. Sau khi nói lời đó, Chúa Giêsu giải bày thêm mà chúng ta học trong chương 5. Tôi liệt kê một số đây. Câu 21 trở đi, Ngài nói đừng giết người. Đó là một cái mạng lệnh về phương diện tiêu cực. Và người ta dạy nhau như vậy mà đừng giết người là ok rồi, nhưng mà Chúa nói không. Ngài giải thích cho họ hiểu thế nào là giết người. Ghét anh em mình là giết người. Mắng anh em mình là phạm tội giết người, đáng bị tòa án xử đoán. Và Ngài đưa ra một cái giải pháp tích cực, đó là hãy giảng hòa. Đừng giết, đừng giận, mà hãy giảng hòa. Trong câu 27, đừng phạm tội tà dâm, cũng là tiêu cực. Chúa Giêsu cho biết rằng Ngài không phá hủy luật pháp, nhưng mà Ngài làm trọn. Và Chúa giải thích cho họ hiểu tư tưởng tà dâm ở trong đầu của mình cũng là tội rồi. Bởi vậy Ngài dạy rằng hãy yêu thương và tôn trọng nhau như anh em. Đó là tích cực. Chữ 5 câu 31 cho đi, nó là đừng ly dị, cũng phương diện tiêu cực. Nhưng mà Chúa dạy là hãy đối xử với nhau cách mình muốn được đối xử, hãy sống trung thành, chung thủy trong hôn nhân. Chữ 5 câu 33 cho đi, cựu ước nó đừng thề dối, và họ nghĩ là không thề dối là ok, nhưng mà chúng nó không. Hãy nói lời thành thật, phải, phải, không, không. Đó là tích cực. Chữ 5 câu 38 nó đừng quên việc báo trả, mắt đền mắt, răng đền răng. Mà Chúa dạy rằng hãy tha thứ nhau, cầu nguyện những kẻ bắt bớ mình. Đó là tích cực. Chữ 5 câu 43, đừng bày tỏ tình yêu thương với kẻ thù mình. Thì lời Chúa dạy hãy yêu kẻ thù nghịch. Tích cực. Bởi vậy khi nói đến luật vàng, tức là một sự tóm tắt của luật pháp ở trong cựu ước. Tóm tắt luật pháp và lời tiên tri. Và khi làm thế luật vàng, tức là làm trọn luật pháp và lời tiên tri. Và đó là sự dạy dỗ của Chúa. Như vậy nguyên do chúng ta cần thực hành luật vàng của Chúa dạy dỗ, bởi vì chúng ta cần phải thể hiện tình thương của Thiên Chúa, và chúng ta cần phải thuận phục thẩm quyền của Thánh Kinh. Tôi đọc cho quý vị ba phần Kinh Thánh này để quý vị thấy rõ ràng lý do chúng ta cần thực hiện, và nó sẽ tỏ bày cả hai cái lý do này, vấn đề tình thương, vấn đề thẩm quyền tại đây. Trước hết ở trong Roma chương 13 câu 8 câu 10, đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp. Yêu kẻ lân cận là trọn luật pháp rồi. Và những điều răn này, ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, và mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào, đều tóm lại trong một lời này: ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận, vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Thể hiện tình yêu thương tức là làm trọn luật pháp và vâng phục thẩm quyền của Chúa. Galati chương 5 câu 4 cũng nói điều đó: vì cả luật pháp thì tóm lại trong một lời này, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Matthew chương 22, đây là phần Kinh Thánh mà Chúa Giêsu dạy chúng ta hai điều răn lớn của Ngài. Một thầy dạy luật đến hỏi Chúa, điều răn nào là lớn hơn hết? Chúa phán: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Tất cả luật pháp và lời tiên tri gói gọn trong cái chữ đó là yêu. Yêu Chúa và yêu nhau. Bởi vậy khi chúng ta thực thi cái luật vàng này, kim khoa ngọc luật này, đỉnh cao của đạo đức này, đó là chúng ta đã thể hiện tình thương và thuận phục thẩm quyền của Chúa, của lời Chúa, luật pháp và lời tiên tri. Như vậy buổi sáng nay chúng ta học với nhau một câu khá đơn giản, nhưng quý vị thấy lời Chúa trình bày rất rõ ràng. Hai khía cạnh trong sự hiểu biết về luật vàng trong đạo đức, trong cách hành xử, trong cách đối nhân xử thế: nguyên tắc và nguyên do. Nguyên tắc đó là chúng ta tích cực, và rồi chủ động, tức là tự giác. Lý do, bởi vì chúng ta cần phải thể hiện tình thương và rồi thuận phục thẩm quyền. Quý mà chị em muốn được đối xử như thế nào? Có phải quý vị muốn được người khác đối xử mình bằng tình yêu thương phải không? Mình cần làm gì? Tỏ bày tình thương, đơn giản như vậy thôi. Người ta nói rằng yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn nhất. To love and to be loved is the greatest happiness in life. Thật sự như vậy. Con người luôn có cái khát khao được tỏ bày tình yêu và tiếp nhận tình yêu. Và Chúa muốn chúng ta sống yêu thương. Một cái đặc điểm mà đánh dấu con dân Chúa đó là tình yêu. Đặc điểm đầu tiên trong Trái Thánh Linh đó là tình yêu. Và chúng ta cần phải thể hiện tình yêu. Quý vị đã có những người yêu trong cuộc đời mình đúng không? Có những người chồng, người vợ, đó là những người yêu cuộc đời mình. Lần cuối vì nói mình yêu vợ là khi nào? Lần cuối mà nói với con mình yêu là khi nào? Đây là cơ hội mà có thể tỏ bày tình yêu của mình. Yêu người phối ngẫu, yêu con cái, yêu gia đình, yêu những người thân, yêu kẻ thù nghịch mình, để rồi mình sẽ cũng sẽ đón nhận tình yêu trở lại. Chúng ta đều muốn người khác đối xử mình trong sự thành thật. Hãy sống thành thật với nhau. Chúng ta đều muốn được người khác tôn trọng mình. Hãy tôn trọng nhau. Cả người lớn lẫn người nhỏ. Mình muốn con cái tôn trọng mình không tôn trọng nó thì làm sao mình có được sự tôn trọng? Chúng ta biết rằng khi mà quý vị lớn đến cái tuổi mà tới tuổi mà con cái mình vào tuổi teenager đó, tuổi thiếu niên đó, là bắt đầu khổ lắm phải không? Tôi có biết một số con cái Chúa cũng đối diện vấn đề này. Nó không tôn trọng mình. Những điều đầu tiên mình cần làm là mình tôn trọng nó. Thể hiện tình yêu và tôn trọng thì mình sẽ đón nhận lại tình yêu và sự tôn trọng đó từ con cái của mình. mình sống tỏ bày danh Chúa, nó sẽ thấy và nó sẽ thể hiện điều đó. Đơn giản như vậy. Chúng ta muốn được điều gì? Chủ động, tự giác, trước tiên mình làm điều đó cho người khác. Tôi muốn kết luận với cái hình ảnh này. Có lẽ ít ai mà có gì biết điều này. Cái cửa hàng JCPenney đó, những cái cửa hàng đầu tiên của JCPenney có tên đó là The Golden Rule Stores, những cửa hàng luật vàng. Bởi vì James Cash Penney, tức là người sáng lập lên cái doanh nghiệp này JCPenney, ông đặt cái nền tảng cuộc đời mình và cái việc kinh doanh mình trên cái nền tảng sự dạy dỗ của lời Chúa. Bởi vì cha ông là một mục sư. Cái sự dạy dỗ của lời Chúa đây, mình muốn người khác làm điều gì cho mình, mình làm điều đó cho họ. Thì ông tuân thủ theo cái luật vàng này. Đây là phương châm, đây là cách sống của ông, cho sự kinh doanh của ông. Và cuối cuộc đời ông viết một quyển tự truyện, 50 Years with the Golden Rule, A Spiritual Autobiography, một quyển tự truyện 50 năm với luật vàng. Và ông nói như thế này: không có giới hạn cho sự áp dụng của luật vàng trong kinh doanh. Không có sự áp dụng của luật vàng trong kinh doanh. Mà đúng như vậy, thật ra ông rất thành công trong cái doanh nghiệp của mình. Nhưng mà cái câu nói đó, nếu bị bỏ những chữ cuối đi: không có sự giới hạn nào cho sự áp dụng của luật vàng, chấm hết. Trong tất cả mọi lĩnh vực đời sống, áp dụng luật vàng của Chúa, quý vị sẽ thành công. Quý vị sẽ được bình an, hạnh phúc. JCPenney cũng nói thế này: tôi không thể nhớ có lúc nào luật vàng không là phương châm và diền mối của tôi, là ngọn đuốc hướng dẫn bước chân của tôi. Luôn luôn là nguyên tắc cho đời sống. Thần học gia người Anh Joseph Parker thì ông nói thế này: luật vàng sẽ hóa giải tư bản và lao động, tất cả các tranh chấp chính trị và náo động, tất cả sự ích kỷ và tham lam. Luật vàng sẽ hóa giải tất cả. The Golden Rule would reconcile capital and labor, all political contention and uproar, all selfishness and greed. Wow. Mà tôi có một câu hỏi. Mà tôi suy nghĩ câu hỏi này. Hầu như ai cũng thừa nhận giá trị của khuôn vàng thước ngọc mà Chúa dạy trong cách hành xử. Ai cũng nhận ra đây là luật vàng ở trong mối liên hệ. Ai cũng biết đây là đỉnh cao của đạo đức. Ai cũng hiểu đây là kim chỉ nam của đời sống để dẫn đến thành công. Ai cũng công nhận điều này. Nhưng mà câu hỏi đặt ra: tại sao nhân loại vẫn khổ sở vì những tranh chấp, tư kỷ, tội ác diễn ra mỗi ngày trên thế giới? Nếu biết, tại sao vẫn không có sự bình an thật sự? Tại sao họ không chịu áp dụng cái kim khoa ngọc luật này trong cách đối nhân xử thế của mình? Tại sao họ không thực hiện sự dạy dỗ của luật vàng này để tìm được sự bình an thật, hòa bình cho thế giới? Tại sao vậy? Câu trả lời trong lời Chúa Roma chương 8 câu 7: vì tâm trí hướng về xác thịt thì thù nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không thuận phục luật pháp của Đức Chúa Trời. Thực ra nó không có khả năng để thuận phục. Vì nghe lòng cái câu thánh này: tâm trí xác thịt, tính người ở ngoài Chúa, sẽ thù nghịch với Chúa, có sự bất an với Chúa, và họ không thể nào thuận phục luật pháp hay sự dạy dỗ của Chúa. Và thật sự không có khả năng là thật sự. It's not even able to do so. Không có khả năng. Đó là vấn đề. Roma chương 3 câu 23 nói sao quý vị? Vì mọi người đều đã phạm tội, hút mất sự vinh hiển của Chúa. Tất cả mọi người đều là tội nhân trước mặt Chúa. Họ biết, dù cho biết đó là điều lành mà Chúa dạy, biết rằng mình cần phải đối xử mọi người cách mà mình muốn họ đối xử với mình, nhưng mà thực tế không làm được. Chúng ta đối xử với người khác theo cái cảm xúc của mình, theo cái sân si mạn nghi tài kiến của mình, mà mình không tìm sự bình an thật sự. Mình chống nghịch luật pháp của Chúa, bởi vì mọi người đều phạm tội, biết đi nữa cũng không có khả năng để thuần phục. Nhưng mà lời Chúa trong Roma chương 5 câu 1, quý vị để ý câu này: loài người thù nghịch với Chúa Trời. Thì Roma chương 5 câu 1 nói thế này: vậy khi đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Từ chỗ chống nghịch Đức Chúa Trời, nay là hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Đây là chìa khóa, đây là phúc âm. Con người xác thịt chống nghịch với Chúa, không vâng phục luật pháp và không có khả năng để vâng phục luật pháp của Chúa. Nhưng bởi đức tin, được xưng công bình, được hòa thuận với Chúa Trời, có sự bình an với Chúa Trời. Trước là bất an, trước là bất bình, bây giờ có sự bình an với Chúa. Bởi đức tin và qua Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Đây là câu trả lời. Từ chỗ thù nghịch đến chỗ hòa thuận qua Đức Chúa Jesus Christ. Quý vị đã tin nhận Chúa, biết được điều này. Chúng ta có Chúa Thánh Linh trong lòng, Roma chương 8 trước nói điều đó. Thì chúng ta sẽ có sự bình an với Chúa. Chúng ta sẽ được giải phóng. Chúng ta có thể vâng theo lời Chúa không phải bởi sức riêng, nhưng bởi năng quyền của Chúa. Bởi sao làm việc của Thánh Linh Chúa trong đời sống của mình, để rồi mà được hòa thuận với Chúa, có sự bình an của Chúa. Và khi có sự bình an của Chúa rồi đó, sự bình an với Chúa, sự bình an của Chúa rồi, mình mới có được sự bình an nội tâm ở bên trong, và rồi mới có sự bình an bên ngoài. Hay nói cách khác, mình có sự bình an hướng thượng với Chúa rồi, thì khi đó mới có sự bình an hướng nội, và rồi mới có thể có sự bình an hướng ngoại. Mình sống bất an, không thể thực hiện điều này, tranh chấp với mọi người, không thể thực hiện luật vàng mà chỉ thực hiện luật bạc là tối đa hay là luật sắt, bởi vì mình chưa có sự bình an bên trong mà chưa có sự bình an với Chúa. Và chìa khóa đó là xưng công bình bởi đức tin qua Đức Chúa Jesus Christ là Chúa, nhận Ngài là cứu Chúa cho đời sống. Vậy tôi thưa điều này với tất cả những quý vị ngồi đây. Có thể quý vị đến nhà thờ hoặc những người đang theo dõi trực tuyến nghe những lời này. Nhưng nếu quý vị chưa có cứu Chúa Jesus Christ trong đời sống của mình thì sẽ vẫn luôn sống trong sự bất an và sẽ không có sự bình an với Chúa. Và trong Roma chương 8 câu 7 nói là sao? Thù nghịch với Chúa Trời, không có khả năng để thuận phục Chúa. Nhưng cảm ơn Chúa, trong Chúa Jesus Christ chúng ta có hy vọng, có sự cứu rỗi, có sự giải cứu. Và thưa Hội Thánh, Chúa Jesus Christ, đấng phán những nguyên tắc này, chính Ngài là khuôn vàng thước ngọc để chúng ta noi theo. Chính Chúa Jesus Christ, Ngài là khuôn vàng thước ngọc. Ngài nói ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chính Ngài là lẽ thật, khuôn vàng thước ngọc chính là Chúa, để cho chúng ta có thể noi theo. Ngài đã phó mạng sống để đền tội cho chúng ta khi chúng ta còn là những tội nhân. Ngài đã tỏ bày luật vàng đó. Khi bị rủa xả, khi bị tra tấn ở trên cây thập tự giá, đối diện với cái chết, Ngài nói như thế nào? Ngài cầu nguyện xin Cha tha tội cho họ vì họ không biết họ làm điều gì. Chúa thể hiện luật vàng đó trong đời sống của Chúa. Và có lẽ quý vị trong đời sống, có thể có những lúc quý vị bị đối xử tệ bạc, bị người khác đối xử với mình không ra gì, họ đối xử với mình không có phê, và nhiều khi mình mất lòng tin nơi con người. Thưa quý bà chị em, quý vị có thể đặt lòng tin, đặt đức tin mình nơi Đức Chúa Jesus Christ. Ngài là khuôn vàng thước ngọc, Ngài đấng thể hiện tình yêu thương của Ngài một cách rõ nét hơn hết, tỏ bày luật vàng để chúng ta có thể noi theo. Và khi có Chúa trong đời sống, quý vị có thể sẽ có sự bình an với Chúa và có thể sống theo nguyên tắc mà Ngài dạy tại đây. Đến với Chúa, để Chúa làm chủ đời sống mình, để có thể kinh nghiệm sự sống mới và sự sống đời đời hạnh phúc trong Chúa, và để cho chính luật vàng của Chúa chiếu sáng cái đời sống của mình. Thưa quý con dân Chúa, chúng ta là những người có Chúa trong đời sống mình, nhờ ơn Chúa, chúng ta cần phải sống đầu phục Thánh Linh, thuận phục thẩm quyền của lời Chúa dạy, và bắt đầu áp dụng luật vàng của Chúa trong đời sống chúng ta, trong lời ăn, tiếng nói, cách suy nghĩ, đối với gia đình, đối với người thân, đối với người xung quanh chúng ta, để rồi qua đó danh Chúa được cả sáng. Kính mời Thánh cùng đứng, mình đọc chung với nhau những câu Kinh Thánh này. Philip chương 2 câu 4 đến câu 5. Và chúng ta đã học qua phần Kinh Thánh này trong sách Philip rồi. Philip chương 2 câu 4 câu 5. Đây lời Chúa dạy mỗi chúng ta đây. Chúng ta bắt đầu. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như đấng Christ đã có. Đừng chỉ nghĩ đến mình, nghĩ đến người khác, có tâm tình như Chúa. Hãy áp dụng luật vàng này cho chính đời sống chúng ta, cho anh em chúng ta trong Hội Thánh Chúa. Áp dụng nó trong cách đối nhân xử thế của mình mỗi ngày. Và để cho khuôn vàng thước ngọc này, để cho sự dạy dỗ của lời Chúa biến đổi cuộc đời mình mỗi ngày, để rồi qua đời sống quý vị và tôi, sự vinh hiển của Chúa được tỏ bày. Amen.